Cúng dường Tam Bảo. Một, mở đề. Thấy người làm việc lành, việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của, để thành tựu công việc lành ấy. Quả là người này đã có lòng lành, đáng quý, đáng mến. Huống nữa, Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ, đưa đến bờ Niết Bàn. Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ, bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường. Quả là việc làm tự lợi, lợi tha đầy đủ. 2. Định nghĩa. Cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bao bọc, giúp đỡ, gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán, còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh Pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật còn, phiên dịch giảng giải chánh Pháp. Tam Bảo đều quý kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng, ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh Pháp? Thế nên, cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn. Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế, mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tam Bảo tồn tại ở nhân gian. 3. Cúng dường sai lạc. Thế mà, có những người cúng dường một cách lệch lạc, mất hết ý nghĩa cúng dường. Như có một Phật tử đi chùa đến thầy trụ trì xin cúng 5 đồng. Liền đó được nghe hỏi, cầu cái gì? Phật tử ngơ ngác. Thầy trụ trì hỏi thêm, cầu an hay cầu siêu? Phật tử bóp đầu suy nghĩ đáp, cầu siêu. Rồi biên một dọc tên vào sổ cầu siêu. Phật tử này như thế, Phật tử khác cũng thế, đã thành thông lệ, cúng chùa là phải cầu siêu hay cầu an. Cầu an cầu siêu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân thuộc mình. Sự cúng ấy quả là vì mình. Vì mình mà đi chùa, vì mình mà cúng chùa, đích thực là tham lam ích kỷ. Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai lạc. Đến phần ông thầy, do Phật tử cầu siêu cầu an nên có tiền. Đồng tiền này sau một thời kinh cầu nguyện xong, ông tự coi như chọn quyền sử dụng, không có tánh cách e dè sợ sệt gì cả. Nếu một buổi lễ cầu nguyện được Phật tử cúng nhiều tiền, thế là ông mặc tình phung phí, vì tự cho do công tụng cúng của mình mà được. Thế thì đời tu hành cốt vì giác ngộ giải thoát, vô tình trở thành người tụng kinh mướn. Người tu cốt xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, biến thành kẻ thụ hưởng. Trái với mục đích xuất gia, trở thành kẻ hư hèn chính vì nhận đồng tiền phi pháp. Cầu nguyện là một điều phụ thuộc nhỏ nhít trong Phật Pháp, vì nó không phải là chân lý. Thế mà, người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu, gần như hết 80% Phật sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện. Truyền bá một điều không phải chân lý, ắt hẳn, chánh Pháp phải chịu suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử, mà một bề cổ súy cho sự cầu cúng, là đưa họ vào rừng sâu mê tín, gây thêm lòng tham lam ích kỷ cho họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi, chớ không phải người tu hành. 4. Cúng dường đúng pháp. Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo, chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian, để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ, mê lầm. Nếu đến chùa, Phật tử cúng 5-10 đồng, tăng ni có hỏi cầu điều gì, Phật tử nên thưa: chúng tôi chỉ cầu mong chư tăng chư ni nhận món tịnh tài này, để có phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh. Chỉ vì Tam Bảo vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy, công đức làm sao giới hạn được? Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi. Quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh, không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì? Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn, đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Cho nên nói, Phật dụng tâm. Tăng, ni, nhận sự cúng dường chân chánh của Phật tử, tự nhiên thấy mình có một trọng trách lớn lao vô cùng. Làm sao tu hành tinh tiến? Làm sao truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh? Để xứng đáng thọ nhận những thứ cúng dường của Phật tử, chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng học tập để hiện tại và vị lai làm lợi ích chúng sanh. Nếu hiện đời, tăng, ni không làm tròn hai việc này, có thể mai kia phải mang lông đội sừng để trả nợ tín thí. Biết như vậy, tăng ni làm sao dám lơi lỏng lơ là trong việc tu hành, học tập. Thế là, nhờ sự cúng dường chân chánh của Phật tử thúc đẩy tăng ni đã cố gắng, càng cố gắng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chính mình. Thấy mình thiếu nợ, mới cố gắng lo đền trả bằng cách nỗ lực tu hành và độ sanh. Đây là mục tiêu Đức Phật bắt tăng ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Tăng ni là người có bổn phận hướng dẫn tín đồ cúng dường chân chính, đúng pháp, thì cả thầy trò đều cao thượng và lợi ích lớn. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm, đừng vì quyền lợi, đừng vì cảm tình, khiến cho chánh pháp đi lần vào chỗ mờ tối suy tàn. Chúng ta là người lãnh đạo, không phải là kẻ theo đuôi tín đồ để cầu được nhiều lợi dưỡng. Đã dám bỏ nhà đi tu, tức là dám nhận chịu mọi sự đói rách nghèo nàn, mọi sự gian truân khó khổ, vô lý vì sự ăn mặc mà đi ngược lại sơ tâm siêu thoát của mình. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn phủ nhận sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ, cầu nguyện chỉ là trợ duyên nhỏ xíu. Kẻ đối tượng cầu nguyện chỉ được lợi ích 1/2/10, như trong kinh nói. Chúng ta đã thừa nhận nhân quả, nghiệp báo là chân lý, thì sự cầu nguyện là ngoại lệ, có kết quả cũng tí xíu thôi. Cổ vũ cho điều phi chân lý, để cho người sao lãng chân lý, là việc làm trái với chánh pháp. Vì lòng hiếu thảo của Phật tử buộc lòng chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta phải cảnh cáo rằng việc làm này là phụ thuộc không đáng kể, kết quả ít lắm. Có thế mới khỏi lệch lạc trên con đường hoằng hóa lợi ích chúng sanh. Đã thấy cầu nguyện là việc phụ, chúng ta đừng vì nó làm mất thì giờ tu học của tăng ni, làm mất thì giờ truyền bá chánh pháp. 5. Lợi ích cúng dường. Cúng dường Tam Bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam Bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh, đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh. Chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn, cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường tam bảo, quả thực người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước, tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. 6. Kết luận. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường sáng. Ánh sáng giác ngộ đến đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy. Mê tín là một bóng đêm, giác ngộ là ngọn đèn sáng. Bóng đêm và ánh sáng, hai cái không thể có đồng thời. Nếu sáng thì không tối, hoặc tối thì không sáng. Có giác ngộ là không có mê tín, có mê tín thì không có giác ngộ. Nếu chứa chấp mê tín là chúng ta đã phản bội với đạo giác ngộ. Trong đạo giác ngộ quả thực không có mê tín. Học đạo và truyền đạo giác ngộ, chúng ta cương quyết dẹp hết bóng đêm mê tín. Có được như vậy mới gọi là người trung thực với chánh pháp. Bằng ấp ủ nuôi dưỡng chứa chấp mê tín, dù kẻ ấy mỗi ngày cúng Phật 100 lần, vẫn là kẻ phá hoại chánh pháp. Thà là chúng ta cam chịu chết đói, quyết không vì lợi dưỡng mà làm những điều mê tín, dẫn dắt người đi trên đường mê tín. Đã thừa nhận mình là Phật tử, quyết định không vì lòng tham để bị một số người lợi dụng, dẫn đi con đường mê tín.